Dạ, xin mời bác Viên.
Bạch thầy, con xin hỏi thầy, hồi đó tới giờ con niệm Phật, con cố niệm Phật, mà con niệm theo hơi thở, hít vô, rồi con nam mô hít thở ra, a di, cứ hít vô 1 tiếng, thì ra 1 tiếng, 6 tiếng, mà nó không có lên đỉnh đầu thầy.
Bởi người ta dạy mình, chỉ cho mình dùng ý niệm, không phải hít thở đâu. Khi mà nói ra miệng phải hít hơi, nói nó mới có hơi, nó mới có tiếng. Còn người ta chỉ cho mình là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái bộ đầu nó mới mở, dùng ý niệm
thôi. Ý niệm.
À, chứ không phải theo hơi thở.
Ý niệm mà.
À, ý niệm trên bộ đầu dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Nó còn sợ quên, nó cũng cứ thở theo hơi.
Không được, thở không được. Thở như vậy là động quá rồi. Đâu có phải tập trung. Tập trung phải dùng ý. Khi mà mình làm một việc gì mình phải dùng ý chí, sức mạnh của mình. Cái ý chí ở bên trong, ẩn tàng ở bên trong, không phải là thở ẻ. Ý niệm
con đăng cử ý niệm này không chứ còn không có giao này.
Không.
Con sợ quên, cứ nhớ thì
không được,
thở
không
thở
được. Nó động quá mà đâu có niệm được.
Con không có, nó rút thì nó cũng có rút, mà nhắm mắt thì nó rút.
Dùng ý niệm nó mới mở được. Để em dịch.
La question qui a été posée la suivante, quand elle invoque les six mots mantriques au sommet de la tête, elle coordonne avec sa respiration et elle ressent pas l'énergie se concentrer au sommet de la tête. Maître a répondu, c'est que dans notre méthode, on nous exhorte à invoquer mentalement par notre volonté et non pas par la respiration. Et si on coordonne l'invocation avec la respiration, on est perturbé, on ne peut pas invoquer comme il faut. Et dans l'invocation mentale, on doit utiliser notre volonté pour invoquer mentalement.
Dạ, con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất thì con cũng cầu nguyện mỗi đêm ngồi thiền. Dạ, con có mấy tháng trước thì chết đó. Con có xin in kinh cho mẹ con và bớt cái tội. Dạ thưa thầy.
Cái đó tốt, nhưng mà phải qua một năm. Không qua một năm không có thể tiến lên nhanh được. Bởi vì ở dưới địa ngục nó cũng có trật tự. Mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, ta sắp đặt về giới tu. Họ tu về chùa thì bên chùa người ta tới trước và cho được đi nghe pháp. Còn có tội phải chịu tội, cho nên qua một năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu sinh đó nó có hiệu lực. Rồi bây giờ bắt cứ cơ hội niệm Phật lo cầu siêu cho mẹ được sớm siêu thăng tịnh độ thì bên vô vi cũng có thể giúp đỡ được.
Con muốn nhờ thầy năm châu cầu siêu liền cho mẹ
được
con.
Lúc đó phải nhớ viết tên của bà cụ, chết ngày nào, chôn tại đâu. Đó. Rồi mỗi đêm phải lo cầu nguyện.
Tôi
giúp đỡ được. Muốn là để bạn đạo thì phải viết tên ở đây.
Madame Vien a posé la question suivante. Avant la mort de sa mère, elle a beaucoup prié pendant plusieurs mois. Et elle a donné de l'argent pour imprimer des livres sacrés afin de racheter les péchés de sa mère. Est-ce une bonne chose? Le maître a répondu, oui, c'est une très bonne chose, mais comme elle n'a pas pratiqué une voie spirituelle avant sa mort, elle doit passer une année de purification en enfer. Et après, quand Madame Vien pourra prier, et ce sera plus efficace après une année de purification. Maintenant, si elle peut donner le nom et la date de la mort de sa mère, et le bloc du non-être peut aussi prier pour elle. Parce qu'en enfer, il y a aussi un ordre. Ceux qui suivent une religion sur terre, et quand ils mourront, ils seront classés dans telle religion. Ceux qui pratiquent dans les pagodes, il y a une classe pour ceux qui pratiquent dans les pagodes, et ceux qui pratiquent du non-être, ceux qui pratiquent le catholicisme seront dans une place qu'ils ont réservée pour le catholicisme.
Thưa thầy, mỗi ngày con ăn cơm á, thì con bới một chén cơm con để gần đó, con kêu mẹ con về ăn vậy thôi, thầy có được không?
Chết sau 20 ngày thì lai vãng được. Tới 20 ngày, trong 20 ngày chết lai vãng được. Sau 20 ngày thôi.
Dạ thôi, mình không có cúng cơm.
Mình muốn cúng, thờ cúng cũng được. Theo tục lệ của người Việt Nam thì 49 ngày.
Dạ.
À, 49 ngày rồi xong rồi được thưởng lên luôn.
Dạ thôi, chứ còn 100 ngày.
Để bàn thờ ông bà không được. Nếu mà dạ, chỉ có làm kiến vô vi thì xin lên đến đó thôi.
Dạ xin được.
Dạ. Chứ không có gì đâu, bà lớn tuổi rồi. Dễ không có sao, nhưng mà cần mình tu để cầu siêu cho bà cụ, cho bà cụ mừng lắm.
Madame Vieng voulait savoir si elle peut offrir des repas à sa mère. Cet homme dit dans les 20 jours qui suivent sa mort, l'âme de sa mère peut encore revenir ici, mais au-delà des 20 jours, elle peut plus revenir ici, donc c'est pas la peine d'offrir des repas comme ça. Mais elle peut continuer à faire l'hôtel, préparer l'hôtel jusqu'à 49 jours. Et au-delà des 49 jours, vaut mieux transformer cet hôtel, c'est-à-dire on laisse, si on a le miroir du non-être, on peut prier pour que ça reste au niveau du miroir du non-être.
Dạ thưa thầy, đứng tâm nguyện thôi chứ còn không có để đi nhang, không có cái gì.
Không có gì, miếng kiến bởi vì là không có
tài. Dạ, rồi là mình cầu nguyện ngay miếng kiến đó thôi.
Nguyện lúc ngày giỗ rồi mờ thì về được.
Dạ, mà không có được để cái gì vậy?
Không có thắp nhang. Để như vậy.
Để như vậy, trái cây.
Mỗi buổi sáng đứng lên niệm Phật, mà ở nhà có làm miếng kiến đó chưa?
Dạ, có rồi.
Có rồi, thì đứng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm danh mẹ. Xin cho mẹ có cơ hội về đây khi cúng quả.
Dạ. Cúng, cúng cơm là cúng
cúng cơm là cúng chay thôi. Cúng chay đặt cái dưới bàn đó.
Dạ.
Cúng chay. Dạ, đặt cái bàn ngay đó được rồi.
Dạ, chứ không cần đặt cái bàn xéo bên này.
Không không. Để ngay chính giữa được rồi. Phải đường đường chính chính đàng hoàng mới về được, còn tầm bậy tầm bạ không có về được.
Dạ. Đặt cái bàn ở dưới.
Dạ, đặt dưới miếng kiến.
À l'anniversaire de la mort de sa mère, elle pourra prier devant le miroir du non-être pour qu'on laisse sa mère revenir ce jour-là. Et elle pourra préparer un repas végétarien et le poser sur une table au milieu devant le miroir. Et elle pourra prier et on laissera revenir.
Có thể nói chuyện như người sống, không có sao hết, ta nghe được, không sao. Nhưng mà tại vì mình nặng, không có biết. Chứ còn cái cửa quyền thất tổ người ta nghe mình hết, biết hết.
Dỗ cha con cũng làm như thế.
Cũng được, có tâm là được.
Et à ce moment-là, sa mère pourra revenir ici et entendre tout ce qu'elle dira. Mais comme on est encore impur et trop lourd, on ne pourra pas concevoir cela et comprendre cela. À toi, Anne.
Dạ, kính thưa thầy. Con có sự hồi trưa này, hồi chiều này bàn cãi là nói về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm, thường niệm và vô biệt niệm. Thì con nghĩ cái tới mà vô biệt niệm đó là tự động cái đầu mình, chẳng hạn như mình lo buôn bán hay làm việc gì mà cái đầu nó tự động vẫn có tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con thấy là như vậy mới là vô biệt niệm, có thưa thầy có phải vậy không?
Nhớ là vô biệt niệm.
Dạ.
Không cần niệm nữa, tới lúc đó là cái đầu nó bừng sáng. Trong lúc mình buôn bán làm ăn cũng nghĩ cái chuyện hòa đồng mà, chứ không phải ép người ta, chỉ yeah, lợi cho chính mình hay là phỉnh người ta, nghe làm sự công bằng với nhau, nghe là cái thức hòa đồng nó mở rồi. Khi lúc mình buôn bán làm ăn với người ta cũng như cầu cho họ bình an, cái ý mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cầu cho họ bình an. Khi mà vô biệt niệm là cái đầu luôn luôn nó sáng và nhớ, đi tới đâu tất cả trần gian đều ở trong cảnh Phật quân bình.
Cet après-midi, on a discuté sur l'invocation. Il y a eu trois niveaux d'invocation. Le premier niveau, c'est l'invocation. Le deuxième niveau, c'est l'invocation permanente. Et le troisième niveau, c'est l'invocation infinie. Et Madame Matoane voudrait savoir, est-ce que au dernier niveau, est-ce que ça veut dire quand on oublie d'invoquer automatiquement, on ressent l'invocation au sommet de la tête. Cette âme a répondu, dit, c'est pas cela, c'est l'invocation infinie, c'est à ce moment-là, nous pensons à Namo Yavar, mais on n'invoque plus. À ce moment-là, la lumière couvrira notre sommet de la tête et partout où nous serons, nous pensons à Namo Yavar, mais on n'invoque plus à cette étape-là. Et pendant, si nous faisons du commerce, nous allons prier pour tous nos acheteurs afin qu'ils soient en paix. Et partout, nous verrons le principe de Namo Ajita Phật.
Dạ thưa thầy, chẳng hạn như con á, con mở con mắt thứ ba đã được 4-5 lần, mà nhiều khi á, con muốn dùng cái tư tưởng con mở thì không được, mà thỉnh thoảng con thấy, chẳng hạn như con thật thân tịnh á, có điện, thì con lại thấy mở ra, thấy cõi vô hình. Thì tại sao mà không thể dư cái ý mình mở?
Khi mở là ý mình mở mới là mở. Còn đó là bên về trên người ta đi ngang, người ta độ cho mình một chút thích thôi. Thành ra khi có, khi không. Còn cái mà mình mở lúc nào cũng mở được. Mở mắt cũng thấy được cái cõi bên kia. Mà nhắm mắt cũng thấy được cõi bên kia. Đó là mình đã mở rồi. Còn cái này không phải mở, chưa mở. Nếu mở là không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tiếc. Lúc nào cũng mở trong thanh tịnh và quán thông các giới. Cái đó kêu bằng mở để tam nhãn.
Dạ thưa
còn
thầy.
Khi mà thoáng qua trực thấy đó, chưa được. Chưa mở mình cảnh đại.
Chers maîtres, j'ai pu ouvrir le troisième œil 3 ou 4 fois, mais maintenant quand je veux ouvrir le troisième œil par ma volonté, je n'arrive plus. Et pourquoi je n'arrive plus à ouvrir mon troisième œil par ma volonté? Le maître a répondu, il ne s'agit pas de l'ouverture du troisième œil. Quand on ouvre réellement son troisième œil, on peut l'ouvrir n'importe quand, même en ouvrant les yeux par notre volonté. Là, il s'agit d'une aide du monde invisible. Il y a des êtres du monde invisible qui ont passé, qui nous ont aidés un peu pour que nous éveillions spirituellement. Si nous ouvrons vraiment le troisième œil, nous ne serons plus coléreux, nous ne prêtons plus rien, nous serons toujours légers.
Bởi vì cho thấy như vậy là phía sau này là cho thấy. Đi ngang cho thấy, mà thấy cảnh này cảnh nọ mà chỉ ở phía sau này, rồi người ta đi là không có. Còn cái mà thật sự mở ra, nó trì nặng ở đây, và nó sẽ mở nhẹ, cũng như mở cửa rõ ràng, mình ngồi ở đâu mình thấy xa được, chứ không phải đợi giờ thiền mới thấy. Cái lúc mới mở về mắt thứ ba là nó nặng trì cái chỗ này, nó bắt cái nhắm mắt hoài, nhắm mắt để chi, để thấy cảnh bên kia người ta mới thích nhắm mắt, và nhắm mắt thấy tối hù ai mà thích, là thấy cảnh bên kia người ta mới thấy mới thích, thì tự nhiên từ đó nó quen rồi, nó mở lần lần, tới lúc mình ta mở mắt cũng như ta ở bên kia rồi đó, ra vô dễ dãi như vậy đó mới khi mà mở để tam nhãn. Còn thường độ bề trên luôn luôn cho thấy những người có tâm tu, nó chỉ mở phía sau chút xíu này, nó thấy cảnh một lần, hai lần để khuyến khích cho nó tu, và nó khai triển ra, nó tự xuất.
Les êtres du monde invisible nous aident souvent les pratiquants spirituels et leur permettent d'ouvrir derrière la tête et leur permettent de voir le monde invisible, mais juste une ou deux fois pour leur encourager, pour qu'ils puissent s'éveiller. Mais si on ouvre vraiment le troisième œil, tout au début, nous ressentons une lourdeur au centre frontal. Et c'est pour ça que le pratiquant qui commence à ouvrir son troisième œil a toujours envie de fermer les yeux. Parce que quand il ferme les yeux, il arrive à voir le monde invisible. Puis petit à petit, même en ouvrant les yeux, ils verront le monde invisible. Ça, c'est vraiment ouvrir le troisième œil.
Thưa thầy, sau con á, mở thì con phải ánh sáng đây. Con nhắm mắt thì con nhìn đây thấy một lần ánh sáng phóng ra. Sáng mà nó thật là cực mạnh thì thấy được cái cõi khác rồi thâu gần, mà con không biết
nó đổ phía đằng sau. Dạ. Ở đằng sau nhiếp tới đằng sau, ở đằng trước thấy sáng vậy chứ thấy đằng sau. Còn khi mà thấy đằng trước rồi thì lúc nào cũng thấy hết, không có cần phải là tới giờ phút mới thấy. À, nó phải mở trật tự như vậy, đằng sau trước rồi đằng trước sau, rồi lần lần nó mới qua với bên kia thì nó thấy nó đứng ở đây mà nó không phải ở đây, nó ở đằng kia, nó đứng ở trên, nó dòm thấy xuống thấy nó. Thì lúc đó nó mới kêu mình mở đề tam nhãn. Cho nên trong cái thực tế là con người mở đề tam nhãn rồi, họ mở mắt phàm á, họ dòm con người á, dòm bộ xương ở trước. Còn cái người phàm á, dòm râu ria, dòm tóc tai trước. Con người mở đề tam nhãn á, họ dòm cái, họ dòm thấy bộ xương đó. Rồi họ thấy cái luồng điển của người đó đi tới đâu. Thì chỉ nắm cái luồng điển đó là thấy cái tánh tình của con người. Thấy không? Nó thông suốt tới vậy đó. Cho nên không phải là dòm bên ngoài rồi đoán tướng rồi nói chuyện, cái đó là còn bê trễ lắm. Còn cái thẳng đi điển, dòm thẳng bộ xương à, trước. Xương ở trong đó nó có cái tướng, cái tổ chức khác nhau hết. Mỗi người vậy cho khác nhau, chịch một chút khác, chịch một chút khác. Mà nó có cái luồng điển của nó. Cho nên quăng ở dưới nước nó cục cửa như vậy. Nhưng mà trên này có luồng điển điều khiển nó mới cục cửa được. Cho nên người mở đệ tam nhãn là thấy cái căn à, dòm người phàm thì dòm thấy bộ xương, thấy bên trong. Nhưng mà thiệt muốn thấy cao nữa thì thấy cái căn của họ. Cho nên mình chỉ thắp đèn lọc cho họ tiến, chứ không có nên phê bình cái chuyện tốt xấu của thế gian. Cái chuyện tư kỷ là bài học của căn nhân.
Cher maître, j'ai vu clairement la lumière au centre frontal et à partir de là, j'ai vu le monde invisible. J'ai pas senti l'ouverture derrière la tête. Oui, mais le maître a répondu, oui, mais le monde des êtres du monde invisible ouvre un point derrière notre tête. Et en ouvrant ce point-là, nous verrons la lumière devant nous. Mais en réalité, ils ont aidé à ouvrir le point derrière nous pour que nous puissions voir le monde invisible. Et si nous ouvrons vraiment le troisième œil, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans ce corps. Nous sommes ici, mais nous sommes ailleurs, à l'extérieur de ce corps. Nous pouvons regarder en arrière pour voir comment il est notre corps. Et celui qui ouvre le troisième œil, quand regarde quelqu'un, il ne regarde plus la physionomie extérieure. Il va regarder la squelette de chacun. Parce que on croit que toutes les squelettes sont pareils, mais en fait, ils sont tout à fait différents. Toutes les os sont disposés différemment, et ça change tout. Et chaque squelette est guidé par un flux d'énergie. Et celui qui ouvre vraiment le troisième œil, il regarde la racine de chacun, c'est-à-dire la racine du flux d'énergie qui guide chacun sur Terre. Et on n'attend plus. Celui qui ouvre vraiment le troisième œil, il n'attend pas l'heure de méditation pour voir. Il voit à tout moment. Il ne juge pas les gens, parce qu'il voit déjà la racine de chacun, et chacun a ses propres leçons, a ses leçons personnelles. Et il ne discute pas des problèmes des gens. Il ne juge pas à travers la physionomie. Il n'invente pas, il ne devine pas, mais il voit.
Cho nên nhiều người tu thường thường biết được chuyện người ta hay nói. Rồi tự dẫn mình lạc vào ở trong quẻ hay là coi tướng. Thành ra tưởng là hay quá thì mình bị giới hạn. Thế là biết chuyện người ta cũng như là một người xuất hồn đi chơi vậy thôi, chứ không có làm việc. Còn làm việc là phải hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cái việc làm nó mới chín chắn. Và chỉ dẫn cho họ tự thức và thắp đèn để họ tiến tới cái con đường mình đã đi và đã tiến.
Certains pratiquants spirituels arrivent à voir les affaires, les problèmes des autres, et ils continuent toujours à parler d'autrui, c'est-à-dire parler de la science, de la physionomie, de la voyance, mais il s'agit que des choses retardées, parce que c'est comme si quelqu'un qui quitte le corps par l'âme et qui voyage. Mais celui qui travaille réellement pour la spiritualité, il s'oriente vers le centre de l'univers et ils font que des choses justes. Et comme ils prêtent une lampadaire pour que les autres puissent s'éveiller. Ils prêtent la lumière pour que les autres puissent voir le chemin à suivre.
Cho nên nhiều người đã kích với nhau, nói ô ông tu tới bây giờ mà ông không biết gì chuyện người ta, ông cũng không biết. Rồi đã kích với nhau, ông tu không hay, còn ông kia hay. Ông tu cái ông dòm cái hay là ông làm cái quẻ, ông biết chuyện của đối phương. Hỏi ông nào hay, cái ông mà biết chuyện ông đó, là ông đã hay. Mà cái ông biết chuyện người ta là ông học bài thiện phi. Còn cái ông biết chuyện ông và sửa tâm sửa tánh, cái ông đó là đi tới vô cùng. Biết mà không nói, cái người đó là cái thế gian này thiếu gì nhiều lắm, nhưng mà nhiều người ta tu giỏi lắm, như bên Ấn Độ ta đâu có nói Hy Mã Lạp Sơn, người ta đâu có nói tập mạch như người thế gian, mà người thế gian mới tu sơ sơ là nói đón bói đủ chuyện hết, mà rốt cuộc thất bại là cuối cùng mình lãnh đủ và mình không tiến đi đâu hết.
Sur terre, les gens discutent toujours et jugent toujours les pratiquants. On dit que ce monsieur, il pratique bien parce qu'il arrive à voir les problèmes des autres, il arrive à voir les autres et à prévoir des choses. Tandis que l'autre pratiquant, il connaît rien, il connaît pas les problèmes des autres, il ne voit rien. Mais on se demande qui est-ce qui évolue le plus. Finalement, celui qui connaît ses propres problèmes, c'est celui-là qui évolue le plus. Certains ont réussi et ne parlent pas des affaires d'autrui. Ils continuent toujours à pratiquer et avancer, ils ne parlent plus. Il y a beaucoup de pratiquants spirituels qui ont réalisé cela, ils ont parvenu à ce niveau-là. Comme dans l'Himalaya aussi, il y a beaucoup de gens qui ont réussi et ils ne parlent pas. Il continue toujours à évoluer jusqu'à l'infini. Et tandis que les êtres humains sur Terre, dès qu'ils arrivent à parvenir à un état un peu élevé au niveau spirituel, ils ne font que parler de des choses d'autrui. Ils sont curieux, ils prévoient ceci, ils prévoient cela.
Cho nên đối với những người tu vô vi không có bị lầm. Vì tôi đã nhắc các bạn tu về điển quang, không phải cơ hình rờ mó nữa. Về khoa học nguyên bí, cho nên các bạn phải đi vô cõi đó và để tiến tới vô cùng. Đó là cái đường cứu cánh của người tu vô vi. Người tu vô vi không đi sánh tài, so tài với bất cứ một người nào. Chỉ tự thức và sửa mình để tiến hóa mà thôi.
Les pratiquants spirituels du non-être ont la chance parce qu'ils risquent moins de s'égarer, parce que le maître a déjà toujours rappelé qu'en pratiquant cette méthode, nous revenons à l'énergie spirituelle. Donc on ne pratique pas en regardant la physionomie, mais on accède directement à la science ésotérique. Donc on ne se compare pas avec les autres, on ne veut pas s'égaler avec les autres, mais on sait que se corriger pour évoluer jusqu'à l'infini. Et on ne risque pas de s'égarer.
Sao càng tu càng niệm Phật, riết cái đầu sao nó trống lỏng hết trơn à, không có nhớ chuyện thế gian, rồi lắm khi đi đường cũng quên con đường nữa, và phải đi trở lại mới tìm được con cái nhà. Có phải tu như vậy, nó có cái gì mà
lầm lẫn? Người ta tu, người ta mong quy không, mà mình được không, mà mình còn không chịu, nói tôi quên, tôi nhớ những cái gì, tôi nhớ những cái nghiệp cho tôi nhớ những cái khổ cho tôi. Còn tôi quên được chừng nào, tôi sẽ được đại phước chừng nãy. Mà sau cái quên đó, tôi tiến hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tôi không quên một món nào hết. Đi lên cao là thấy tất cả. Bây giờ vệ tinh đi lên cao, người ta chép được bảng số xe hơi. Hỏi mày đi lên trên cao, xe hơi như này chạy thế, người ta chép được bảng số xe hơi. Thấy chưa? Cho nên lo tu đi lên, quên đời nó qua đạo. Mà đi tới quân bình của đạo pháp rồi thì thấy tất cả có gì phải lo. Cho nên người phàm, tâm phàm hãy lo, sợ mất với còn thì lẩn quẩn trong cái nghiệp duyên mà không thoát được.
Cher maître, en invoquant les six mots mantriques, maintenant j'oublie assez souvent les choses, je perds ma mémoire. Même pour retrouver mon chemin, j'ai du mal à retrouver mon chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le maître a répondu: lorsqu'on mène la vie de perfectionnement, on aspire à revenir au vide. Et maintenant, vous avez déjà une partie du vide et vous vous plaignez. Ça, c'est une erreur. Et quand nous revenons au vide, nous montons en haut et nous verrons tout ce qui est en bas. La science moderne nous a démontré cela à travers les satellites. Plus on monte, plus on voit tout ce qui est en bas. Et si nous rétablissons l'équilibre en nous, nous parviendront à voir, à nous rappeler de toutes les choses, sans rien manquer. Il ne faut pas se préoccuper de ces choses-là. Quand on oublie le cœur profane, on arrive à passer facilement à la voie spirituelle. Donc quand on se fait des soucis, quand on se rappelle des choses terrestres, on se rappelle de ses propres karmas, des ennuis, des problèmes, c'est tout.
Có nghiệp thì sợ nghiệp, mà quên nghiệp thì sợ mất, để cho tu cái gì? Có nghiệp sợ nghiệp, tôi phải giải nghiệp, mà nghiệp đi chừng nào cảm ơn chừng nấy. Tôi trở về với không mà không bao giờ đói. Tôi sẽ có, trong có nó có, trong cái không nó có cái có, mà tôi sẽ có đời đời. Cho nên nhớ cái con đường đó, vô vi các bạn sẽ đi tới cái chỗ quên một phần, rồi nó mới trở lại. Quên được đời nó mới qua đạo, rồi nó nắm được đạo nó mới tiến tới. Là hoàn toàn quên là không có xíu vào chuyện người ta, không có nghiệp tái lâm vào trong chân tâm nữa, mới tiến tới vô cùng được.
Notre un pratiquant spirituel, quand il a pris conscience de son karma, il a peur de son karma, il veut se libérer de son karma. Mais dès qu'il arrive à quitter son karma, il a peur de perdre son karma. Et ça, c'est pas mener la vie de perfectionnement. Nous allons oublier la vie terrestre pour pouvoir passer à la voie spirituelle. Et dans la non-existence, il y aura l'existence. Mais cette existence sera éternelle. Il ne faut pas avoir peur. À ce moment-là, on va oublier toutes les choses et on ne va pas penser aux problèmes des autres. On pense qu'à évoluer infiniment.
Nhiều người tu sợ tôi ngồi thiền phép tôi quên vợ tôi. Nhưng quên nó được quên vợ nó trong cái giờ thiền. Và nó sẽ trong cái không, nó sẽ có tất cả. Vợ nó là gì? Là thương yêu, đùm bọc, tha thứ. Mà nó tiến tới trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, nó làm cái gì? Thương yêu và đùm bọc, tha thứ tất cả nhân loại. Cái tình yêu nó càng ngày càng sâu rộng.
Certains pratiquants, pendant la méditation, il oublie sa femme. Il a peur d'oublier sa femme. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est sa femme? Sa femme représente l'amour. Et en menant la vie de perfectionnement, ils vont progresser vers le centre de l'univers. Il va utiliser l'amour pour aider tous les gens. Et finalement, ils auront tout à ce moment-là. Question à poser, et je vous invite à venir au micro.
Kính thưa Thầy, trước đây con là một người Phật tử, thờ Phật rất là chính chắn. Thì trước ngày con chưa được cái pháp vô vi này, thì trong gia đình con, từ vợ cho đến con, đều mỗi tối đều đứng trước bàn Phật thắp nhang và niệm Phật. Nhưng cho đến nay bắt được pháp vô vi này, con không biết rằng sự tiếp tục của con trong vấn đề niệm Phật trước bằng Phật và của các con cũng như là vợ con còn có hiệu quả nữa hay là không, hay là nên đổi một cách khác như thế nào, xin thầy cho con biết.
Bên vô vi thì rất tiếc luồng điển của mình. Vì khi chúng ta tu thiền, chúng ta cầu nguyện, chúng ta hết tâm hướng về Phật, thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng hết tâm hướng về Đấng Di Đà, thì luồng thánh điển có. Nhưng mà vô vi, cho nên vô vi mới làm liên kiến để chúng ta đứng đó, nếu muốn niệm đứng đó niệm và gỡ cái luồng điển của chúng ta vào cái kiến, là luồng điển thanh sạch, thấy không? Cái luồng điển mọi người trong gia đình đều thành tâm đứng niệm, chúng ta gỡ ngay vô trong cái kiến này, thì lần 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 cái kiến nó phải trở nên một sức mạnh để bảo vệ cho gia can được bình an. Sau mọi tận tâm tận lực hướng thượng, hướng về giải thoát, thì luồng điển thanh nhẹ đó nó sẽ gom thành một lực lượng thường độ cho căn nhà này, giải trực và để cho các vị thiên liên đến đó cũng học được đạo, do tâm người phàm cấy thành một phúc điền trong miếng kiến đó, để cho mọi người được tận hưởng và thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật và cái thành tâm của hành giả.
Cher maître, j'étais un bouddhiste et les membres de ma famille aussi. Nous avons eu l'habitude de prier devant l'autel du Bouddha. Est-ce que je dois continuer à faire comme cela ou bien je dois changer la façon de prier? Un pratiquant, le maître a répondu, un pratiquant du non-être, il apprécie beaucoup son flux d'énergie. Il a peur de perdre son flux d'énergie. C'est pour ça qu'on a